Nam Anh và Trâm Anh kính mời quý khán giả đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bình Chánh, Chúa Tàu Kim Quy.
Thủ Nghĩa tính thầm rằng bây giờ mình phải lén về Tân Châu mà thăm cha mẹ, rồi sẽ xin cha mẹ trốn đi với mình đến xứ khác mà ở, cho khỏi lậu. Anh ta biết Tân Châu ở hướng mặt trời mọc, nên nhắm ngay hướng ấy mà đi. Đi đến đứng bóng, phần thì mệt mỏi, phần thì đói bụng, trong lòng lo sợ, nếu đi trong rừng hoài như vậy chắc là phải chết đói. Ráng đi một hồi nữa, mặt trời vừa trịt bóng, mai đã ra khỏi rừng, rồi lại thấy trước mặt đồng trống mênh mông, xa xa cách chừng vài dặm thì có một cái nhà tranh, có khói bay trên nóc nhà. Thú Nghĩa chẳng xiết nổi mừng, bèn đi riết lại cái nhà ấy. Tới nơi bước vô thì thấy có một bà già, chừng 60 tuổi, đầu bạc hoa râm, mặc quần vải đen cũ, trên có mang một cái yếm mà thôi chứ không có áo, đương ngồi chắp chân để dệt chiếu. Bà già ấy thấy Thú Nghĩa quần áo rách nát, mà mình mỹ lại lấm lem, không hiểu ai đi đâu, nên coi có sắc sợ. Thủ Nghĩa nói dối mình là bạc lưới ở Hà Tiên, đi ra Tân Châu mà thăm bà con. Đi lạc trong rừng mấy ngày rài, đói khát hết sức, mai thấy nơi đây có nhà nên ghé xin cơm mà ăn. Bà già nghe nói lật đập vô buồn, bưng rá cơm nguội ra thì còn được vài chén, bèn để trên sập, rồi trở vô móc ít con mắm lóc nhỏ đem ra cho Thủ Nghĩa ăn. Thủ Nghĩa ăn rồi liền lại bà già mà tạ ơn và hỏi thăm đường đi Tân Châu. Bà già nói rằng,
cậu ở Hà Tiên đi Tân Châu mà cậu đi lạc tới nơi này, đã gần tới xứ Cao Miên rồi, vậy bây giờ cậu phải trở lộn xuống và đi xéo xéo qua phía mặt trời mọc mới được. Mà bây giờ trời đã nửa chiều rồi, sợ cậu đi không kịp. Vậy thôi, cậu ở đây mà nghỉ, rồi khuya sẽ đi. Hãy khuya cậu đi, thì chừng lối nửa chiều cậu tới Tân Châu. Đi ban ngày dễ hơn, chứ đi bây giờ, rồi nửa đường trời tối, chỗ đâu mà nghỉ.
Thủ Nghĩa thấy bà già tử tế thì trong lòng chẳng xiết cảm phục, bèn xin phép cho ngủ nhờ ngoài mái hiên đỡ một đêm cũng được, chẳng cần ở trong nhà. Bà già không chịu, lật đật lấy chổi quét sập rồi biểu Thú Nghĩa lên đó nằm mà nghỉ. Còn bà thì đi lấy nồi nấu cơm. Đến mặt trời gần lặn, bà dọn cơm với rau luộc, mắm kho rồi mời Thủ Nghĩa ăn với bà nữa. Tối lại, Thủ Nghĩa thấy bà ở giữa đồng có một mình, bèn hỏi thăm coi có con cháu chị hay không. Thì bà nói chồng bà chết, có để lại một đứa con trai tên Cam, mà hồi chồng bà còn sanh tiền, có thiếu nợ của ông Bình ở Tân Châu 30 quan tiền. Bà không thể trả nổi, nên phải đem con mà đỡ cho người ta hơn 20 năm rồi. Năm ngoái, bà đi bán võng, có gặp người ở Tân Châu, bà hỏi thăm con bà, thì họ nói nó ăn trộm đồ của con ông Bình là Trần Tấn Thân, sau đó nên nó đã trốn đi mất rồi. Xưa rày bà không thấy con về, mà cũng không nghe tin tức ở đâu, chẳng biết nó có bị quan bắt bỏ tù hay không. Bà già nói đến đó thì rưng rưng nước mắt. Thủ Nghĩa thấy bà già hiu quạnh như vậy, rồi nghe lời thiết tha như vậy thì cũng động lòng, nên nằm gác tay trên trán mà thở dài. Đến khuya bà già thức dậy, nấu cho Thủ Nghĩa ăn một bữa cơm nữa, rồi ra sân, chỉ hướng cho Thủ Nghĩa đi. Thủ Nghĩa tay không chẳng biết lấy chi mà đền ơn, chỉ cúi lại mà tỏ rằng, cháu là người nghèo khổ mà bà tiếp đãi cháu rất hậu như vậy, ơn này dầu ngàn ngày cháu cũng không quên đặng. Vậy cháu xin lại bà mà tạ ơn và nguyện xuống Tân Châu, sẽ hỏi thăm dùm tin tức người con của bà, coi bây giờ ở đâu cho biết.
Bà già gật đầu rồi đứng ngó chừng cho Thủ Nghĩa đi. Thủ Nghĩa băng ngang trong đồng, khi thì cỏ lấp bít đầu, khi thì lội nước tới bụng, đi riết tới nửa chiều, thì quả thấy mấy cây gáo mọc theo đường Tân Châu qua xóm cây xoài. Thủ Nghĩa bụng đã đói, song sợ vô chợ người ta biết mặt nên nó chung trong một đám dâu nằm mà nghỉ chân, đợi tối trời rồi sẽ lén mà về nhà. Thủ Nghĩa nằm suy nghĩ, chắc là về đây cha mẹ mừng lắm, xong mừng mà nghe nói mình vượt ngục thì chắc là chẳng khỏi rầu lo. Suy tới nghĩ lui, sợ rồi mừng, mừng rồi buồn, buồn rồi sợ, cho đến tối đốt đèn một lát mới đứng dậy mà vô chợ Tân Châu. Thủ Nghĩa đi ngang qua nhà của Tư Chuyên, là người mình yêu mến, tính giá nghĩa, châu trần. Khi trước thì nhà dở đi đâu mất, chỉ còn có cái nền, không với mấy bụi chuối sơ rơ đó mà thôi. Thủ Nghĩa trong lòng khoan khoái, muốn đi riết về nhà, thì thấy đường đi vô nhà đều bí hết, nhà cửa cũng không có, còn cái vườn cau thì ai đốn hết, chỉ còn rơi rác chừng 5-7 cây mà thôi. Xa vườn xưa cảnh cũ như vậy, thì lòng như dao cắt, ruột thở kim châm, đau đớn thay dâu bể cuộc đời, ngao ngán nổi, thung huyên siêu lạc. Thủ Nghĩa chân rung lập cập, lụy ứa dầm về, muốn bước vô nhà mà dở bước chẳng kham, nên ngồi bẹp tại đầu đường mà khóc. Thủ Nghĩa khóc một hồi rồi lặng thinh mà ngó, thấy cây cau văng vẳng nghe tiếng chó sủa xa xa, rục rịch, thấy dạng chuột xù xông tới trước mặt. Anh ta vùng đứng dậy, rồi xăm xăm đi vô chỗ nhà mình ở khi xưa. Đêm ấy, tuy trời không trăng, nhưng mà nhờ bóng sao tỏ rạng nên mọi vật đều thấy lờ mờ. Cái nền nhà trên chỗ này, bây giờ ai gieo cây bố, lên đã tới nửa ống chân. Cái nền nhà dưới chỗ kia, bây giờ tranh mọc đà bít hết, cái sân là chỗ mình trồng bông khi trước, bây giờ bông không còn một bụi mà đất là nổi vòng, dường như ai đã cuốc mà trồng khoai bắp chi đây. Cây quýt ở giữa trái nhà, khi trước sai oằn nhánh, nay cũng còn đây, xong cội khô lá đổ, coi ra như tượng nhớ chủ đứng bàng hoàng. Thủ Nghĩa đi xem, cùng mấy chỗ mình ở khi trước, rồi lần lần đi thẳng vô miếng vườn. Cây trái điêu tàn, càng nhắm, dạ càng đau, cỏ tranh rậm rạp, càng đi chân càng vướng. Tới cái ao sen là chỗ mình ngồi rồi thỏ thẻ thuộc việc nhà với em rể lần chót đó, thì ao đã cạn, nước đã khô, bông sen trắng đỏ chẳng còn, chỉ còn thấy một vùng đất bùn đen thui với mấy con cóc nhảy lom xom bên cẳng. Đứng chần ngần giữa mấy ao một hồi rồi Thủ Nghĩa quầy quả trở ra, đi ngang qua mấy cái nền nhà là chỗ khi mới vô, trông thấy rất đau đớn lòng, mà anh ta cũng không thèm dừng bước, cứ lầm lũi đi riết ra đường, rồi băng xuống ruộng, nhắm hướng nam mà đi tới. Thủ Nghĩa đi đến sáng, gặp một cái gòn rừng mọc giữa đồng, bèn leo lên ngồi tại chánh ba mà dòm ngó tứ phía, rồi leo xuống nhắm qua phía mặt trời mọc mà đi. Ai có biết Thủ Nghĩa đi đâu hay không? Số là khi về đến quê xưa, dòm thấy nhà cửa tiêu điều, mẹ cha đâu mất, thì cảm động nên lụy ứa dầm về, chừng ra gặp ao sen, nhớ tới phận thằng em rể mình ở cái vừng mới tính đi riết xuống đó, đang hỏi thăm việc nhà và mẹ cha em út.
Mặt trời mọc được một lát, thì Thủ Nghĩa vô tới xóm cái vừng. Phải khi trước, Thủ Nghĩa thường tới lui chơi với Phạm Kính Chi, đã quen biết chỗ em mình ở, nên nay chẳng có chút gì bỡ ngỡ. Vô xóm rồi, cứ nhớ theo con đường cũ mà đi. Đến nhà đứng trước, ngó vô thì quả là cái nhà đó. Tuy cái nhà sau bây giờ dở cất qua phía bên tay mặt, Tuy bây giờ có trồng thêm một hàng dừa ở phía sau, nhưng mà trước nhà cũng có cái hào đây, giữa trái nhà cũng còn mấy cây xoài đó. Thủ Nghĩa ngắm nghía một hồi rồi bước vô sân. Hai con chó vàng trong nhà thấy người lạ mặt, quần áo rách lang thang, lại ướt loi ngoai, thì áp ra mà sủa. Anh ta đứng giữa sân không dám bước tới, thình lình nghe trong nhà có tiếng đàn bà la chó, trong lòng khấp khởi không biết có phải là em gái của mình chăng. Hai con chó giang ra, anh ta vừa muốn đi tới nữa thì thấy trong nhà có một người đàn bà bước ra, độ chừng 40 tuổi, vạt áo trước phát tròn ngang lưng quần, đầu bịt trùm khăn vải trắng, ngó Thú Nghĩa mà hỏi rằng:
"Chú ở đâu lạ, đến nhà tôi có việc chi hay không?" Thú Nghĩa nghe la chó thì bụng thầm tưởng là em gái mình, chẳng dè thấy mặt lạ không biết là ai, mà nghe hỏi thình lình, lính quýnh, không biết trả lời ra làm sao cho được. Anh ta đứng bỡ ngỡ, người đàn bà ngó chằm chằm một hồi, rồi anh ta mới nhỏ nhẹ mà hỏi rằng:
"Thưa thím, không biết nhà này có phải là nhà của Phạm Kính Chi hay không thím ha?"
"Chú hỏi nhà ai?"
"Thưa, nhà của Phạm Kính Chi."
"Kính Chi nào, tôi có biết ở đâu?"
"Cách hơn 10 năm trước tôi có ghé thăm một lần thì tôi nhớ ở chỗ này mà."
"Tôi không có biết." Người đàn bà trả lời bao nhiêu đó rồi bỏ đi vô nhà. Thú Nghĩa đứng bơ vơ, mặt buồn nghiến. Vừa muốn trở ra thì thấy ngoài cửa ngõ có một người đàn ông đi vô, mặc đồ vằn, tay cầm cái rửa, hỏi Thủ Nghĩa là ai mà đi đâu đó. Thủ Nghĩa cũng đáp mấy lời như là đáp với người đàn bà khi nãy vậy, thì người ấy hỏi rằng:
"Vậy chú có bà con hay là quen biết chi với Phạm Kính Chi hay sao mà hỏi à?"
Thủ Nghĩa nói rằng mình là anh em bạn hồi nhỏ, hơn 10 năm nay, mắt nghèo lo đi làm ăn nên không gặp mặt nhau. Nay có việc đi ngang qua xóm này, nên ghé mà thăm coi có còn mạnh giỏi thế nào. Người ấy nghe nói như vậy, liền biểu Thủ Nghĩa vô nhà. Thủ Nghĩa quần áo lấm lem mà bụng lại đói, vì từ sớm mơi hôm qua đến nay không có vật chi vào miệng hết. Hễ khát nước thì lựa vũng nào trong bụng tay uống cho đỡ dạ mà thôi. Bởi vậy, cho nên vừa bước vô nhà thì liền ngồi bẹp xuống ở dưới đất. Chủ nhà đi cất cái rửa rồi trở ra, biểu Thủ Nghĩa lên dáng mà ngồi. Chủ nhà lại hỏi:
"Chú ở đâu mà đi lại đây?" "Tôi cũng người gốc Cát ở đây, xong hồi nhỏ cha mẹ nghèo nên siêu lạc, bây giờ tôi ở Hà Tiên." "Phải, cuộc đất này hồi trước là chỗ Kính Chi ở, anh ta bán lại cho vợ chồng tôi, nay tính được 9-10 năm rồi. Hồi trước tôi coi Kính Chi tuy không giàu, xong trong nhà cũng đủ ăn, không biết tại sao mà bán nhà bán cửa vậy anh ha?" "Anh ta nghèo đó là tại vợ, chứ anh ta là người thiệt thà làm ăn, làm sao cho đến đổi nghèo được." "Vợ làm sao mà anh nói tại vợ?" "Kính Chi đi nói con gái ông Thành ở trên Tân Châu, vợ thì chưa cưới mà bà già vợ chết cũng phải lo chôn, đến ông già vợ chết cũng phải lo chôn nữa, rồi vợ có chữa đau hoài phải lo mà chạy thuốc, đến chừng đẻ phải lo nuôi đẻ, đẻ chưa đầy tháng vợ chết phải lo chôn nữa, rồi đem con nhỏ về nuôi, làm như vậy giàu muôn hộ bây giờ cũng phải nghèo, huống chi anh ta vừa đủ ăn chứ phải giàu có chi hay sao?"
Thú Nghĩa nghe rõ sự tình như dao cắt, nghĩ điềm chim bao khi ở trong khám thiệt chẳng lầm. Anh ta sợ lậu nên dằn lòng gượng gạo mà hỏi rằng:
"Không biết là bà già ruột Kính Chi bây giờ còn mạnh giỏi hay không anh ha?" "Ôi, bà cũng chết nữa. Anh có nhớ bà chết hồi năm nào hay không?" "Tôi không nhớ chắc, chết đâu cũng 1 năm với vợ anh ta đó đà." "Anh có biết bây giờ anh ta ở đâu không?" "Hồi nghèo bị nợ đòi quá bán nhà cửa cho tôi đặng lấy tiền mà trả nợ rồi gửi con cho chị Bãi Quế, chỉ nuôi giùm, còn anh ta thì đi chèo ghe mướn. Cách ta dài 3 năm nay anh ta dắt con đi đầu mất, Tôi không biết bây giờ ở đâu nữa. Tội nghiệp ảnh quá. Không biết ảnh có con trai hay là con gái. Con trai.
Hai người nói chuyện với nhau. Tới đó, kế chị chủ nhà dọn cơm bưng lên. Anh chủ nhà mời lơi Thủ Nghĩa ăn, chẳng dè Thủ Nghĩa tỏ thiệt rằng hồi sớm mơ hôm qua đến nay, mình nó nhịn đói, nên dầu không mời rồi đây mình cũng xin chút cơm dư mà ăn cho đỡ già. Chị chủ nhà hồi nãy thấy Thủ Nghĩa lạ mặt, nghĩ là kẻ bất lương nên hỏi thăm không thèm nói. Nãy giờ nghe nói chuyện với chồng thì mềm mỏng, bây giờ nghe lời khiêm tốn nữa thì động lòng thương, nên hiệp với chồng mà mời Thủ Nghĩa lên ăn cơm. Còn chị ta thì trở xuống nhà bếp, nấu thêm một nồi nữa rồi sẽ ăn sau. Thủ Nghĩa cơm nước xong rồi mới tạ từ hai vợ chồng chủ nhà mà đi. Chủ nhà hỏi bây giờ đi đâu, thì Thủ Nghĩa không biết đi đâu, nên nói ú ớ một hồi rồi nói dối rằng mình đi qua An Giang, kiếm thuyền qua Giang mà về Hà Tiên.
Ai đã từng trải cuộc đời đắng cay, đã có đớn đau vì ly biệt, thì mới biết những lúc buồn rầu, chẳng có lúc nào khó chịu cho bằng lúc nghe tin cha mẹ mình đã tị trần mà du âm cảnh. Thủ Nghĩa trót 11 năm trường, ngày đêm luôn nhớ mẹ thương cha, khi vượt ra khỏi ngục thì quyết đi riết về nhà mà thăm cha mẹ. Về đến quê, thấy nhà cửa tiêu điều, mẹ cha đâu mất, trong lòng tuy đau đớn, nhưng mà còn tưởng rằng, nếu ráng sức kiếm tiền có lẽ gặp nhau. Nào dè đến cái rừng, nghe mẹ cha đà sớm tách. Suối vàng, em gái cũng hồn du địa phủ, em rể thì vì thế mặc cho mình mà tán gia bại sản, thân bình bồng không biết trôi nổi đến xứ nào. Nếu người thường mà nghe tỏ các điều ấy, thì dầu ruột bằng đá cũng phải mềm, dẫu mắt bằng sành cũng phải ướt. Mà Thú Nghĩa không tỏ giấu ai bi đau đớn, cứ ngồi tĩnh tuồng mà hỏi phăng tới lần lần, thế thì đủ biết người vững lòng bền chí là dường nào. Dầu lỡ núi cũng không nao, dầu sập trời cũng không núng. Có lẽ vì sự hoạn nạn đó, trao dồi thiêu đốt cái lòng anh ta đã lâu rồi, nên ngày nay mới được cứng như vậy chăng? Chắc là tại như vậy, bởi vì từ khi nghe rõ việc nhà, rồi ngồi ăn cơm cho đến lúc từ giã chủ nhà mà đi, anh ta chẳng tỏ giấu chi buồn thảm hết. Chừng bước ra khỏi nhà rồi, thì lẫm lũi mà đi hoài, đi khỏi xóm ra tới đồng, lại băng trong đồng mà đi, cứ ngó xuống đất chứ chẳng hề ngó qua ngó lại. Nếu có ai cắt cớ, lén đi theo mà coi, thì ắt thấy Thủ Nghĩa ra khỏi xóm, rồi ruột gan như cắt, nước mắt dầm về, tai đấm ngực, miệng kêu trời, xem ra lấy làm thảm thiết lắm. Đi được một hồi, gặp một gò mã, bèn lên đó ngồi mà than khóc một mình, tức tối vì mẹ cha nhắm mắt mà không được thấy mặt con, rồi lại trách trời đất nở, khuấy rối những người lương thiện. Thủ Nghĩa đau đớn trong lòng chịu không nổi, mà nghĩ rằng mình vượt ngục là cố ý muốn về để gần gũi mẹ cha. Nay mẹ cha đã chết hết rồi, thế thì mình còn màng cái thân cực khổ này mà trộn nhộn nơi dương trần nữa làm chi? Nghĩ như vậy, nên tính tự vận mà chết, trước là trút cho hết nợ hồng trần, sau nữa đến suối vàng, hoặc mai có sum vầy cùng mẹ cha. Quyết chí rồi liền đứng dậy ngó quanh quất, thì đồng trống mênh mang, cách xa chừng một vài dặm, thấy mé sông cái mới, bươn bả, đi lại đó, đặng nhào xuống sông mà chết. Đi được một vài công đất, trong trí nhớ tới Kính Chi, bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng, Kính Chi vì một tiếng hứa hẹn, vì lòng tri kỷ với mình mà phải tán gia bại sản, ơn ấy rất nặng nề, nếu mình chết thì làm sao mà đền bồi cho được. Đã vậy mà mình bị lao tù rồi cha mẹ buồn rầu mà chết, hết đây chắc là quân tiểu nhân âm mưu khổ hại, cái oan này mình chưa trả được, nếu bỏ mà chết đi thì có đáng làm con người đâu.
Nghĩ như vậy, rồi ngồi chồm hổm chống tay đỡ cầm mà tính. Tính một hồi á, rồi đứng dậy nhắm hướng mặt trời lặn lầm lũi mà đi siết. Thủ Nghĩa, đêm ngày cứ đi hoài, khi thì sóng lướt qua rừng, khi thì hụp lặng mà qua bưng, đói kiếm xóm xin ăn, mệt lựa gò nằm nghỉ, đi được 3-4 ngày đêm mới tới Sóc Cao Miên. Anh ta đi ngay vào Sóc, hỏi thăm mới biết đã đến Vũng Trạch rồi. Từ đó qua Hà Tiên chẳng còn bao xa nữa. Thủ Nghĩa đi lần lần, tính nhẩm 7 ngày 7 đêm mới đến Hà Tiên, đến nơi rồi anh mới kiếm xóm, rồi biển, tính lại đó xin ở làm bạn rỗi. Thủ Nghĩa đi dọc theo bãi biển, lúc ấy nhầm lúc ban mai, nước lớn, gió thổi lao sao, dưới chân sàn sạc, sóng cất vòi, ngoài cửa linh đênh thuyền chạy vác. Trước mặt thấy 3-4 chiếc ghe, rỗi đã về đến bến rồi, đương cất cá trên bãi, kẻ khiêng người gánh, kẻ tát nước, người cuốn buồm. Sau lưng á, nhìn mấy cụm núi xanh xanh, lùm chỗ thấp chỗ cao, chỗ phun khí làm mây đen, chỗ đỏ lòm như lửa đốt. Nhìn xem phong cảnh, ngó trời ngó nước, trong dạ đứng bàng hoàng, thình lình sau lưng có một người đi tới, dỗ dài anh ta mà hỏi rằng:
"Làm gì mà đứng đây?"
Thủ Nghĩa giật mình dây lại, thì thấy có một người độ trên 50 tuổi, quần áo cục, râu tóc đã hoa râm, tướng mạo vãng vỡ, bộ tịch cứng cỏi, không biết là ai, nên ú ớ, không biết làm sao mà trả lời. Người ấy thấy vậy bèn hỏi tiếp rằng:
"Chứ em nó ở đâu lạ tôi không biết à?"
Thủ Nghĩa muốn thừa dịp làm quen, đặng kiếm chỗ dung thân nên đáp rằng:
"Thưa, tôi ở An Giang nghèo nàn, không có chỗ làm ăn, nên vô đây tính kiếm chỗ ở đi bạn rỗi." "Vậy sao? Nếu muốn ở bạn thôi về ở với tôi, không ai hại gì, ở với người ta bao nhiêu tôi cũng trả tiền công cho như ở với người ta vậy. Mà tối nay chú em nó đã có biết đi biển hay chưa?"
"Thưa chưa."
Người ấy ngó Thủ Nghĩa rồi nói:
"Không hại gì à, ở với tôi tập cho, ngày đi biển không khó gì, đi chừng ít tháng thì quen, ai cũng vậy, thủa nay có ai học hành gì đâu, thôi đi với tôi."
Người ấy dứt lời rồi dắt Thủ Nghĩa đi dựa theo mấy biển mà về nhà. Lúc đi dọc đường hỏi Thủ Nghĩa rằng:
"Chú em nó có cha mẹ vợ con chi hay không?"
Thủ Nghĩa nghe hỏi tới việc nhà thì đau lòng chẳng xiết, nhưng mà muốn cho có chỗ yên, lại sợ nổi lậu ra quan trên người ta bắt nữa, nên nó phải cưỡng gạo mà nói rằng:
"Thưa, tôi không có vợ con gì hết, chỉ còn có một mẹ già đương ở với anh tôi ngoài An Giang. Tôi đây không có con, trong nhà có hai vợ chồng, tối nay tôi chuyên có một nghề ra biển kiếm cá đem về cho vợ bán. Nói cho phải, nhờ trời phù hộ nên trong nhà thường đủ cơm ăn. Năm nay tôi đã 56 tuổi, trong mình có hơi mệt mỏi nên tôi tính kiếm một người phụ với tôi đặng tôi nghỉ chút đỉnh."
Người này tên Nguyễn Văn Phi, thường người ta kêu là ông Tám Phi. Lời nói nghe có dấu thiệt tình nên Thủ Nghĩa trong bụng mừng thầm, chắc được yên thân mà chờ thời vận. Đi về tới cửa, ông Tám Phi dừng chân rồi chỉ tay xuống mái biển mà nói rằng:
"Đó, đó, chiếc thuyền của tôi đánh cá đó."
Thủ Nghĩa ngó coi thì chiếc thuyền này tuy không lớn, nhưng mà sửa soạn rất đẹp. Xem qua thì cũng đủ biết người chủ thuyền kỹ lưỡng, mà lại nén chiếc thuyền, nên hằng lo rửa chùi sạch sẽ luôn luôn. Lúc vô nhà thì thấy nhà cửa vén khéo, mà vợ ông Tá Phi lại vui vẻ nữa.
Ta lần mò lèo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thờ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao khát vọng còn câu cao. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài có gì vui.
Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.